Hồng Liên Bảo Giám, chương 1568, Dưỡng Long, 2, góc truyện audio.com, hơn 100 vạn ngư nhân không có lực chiến đấu, một mình để ở trong thành cũng nguy hiểm, ngư nhân thống soái lo lắng Tô Gia vồ đến. Nhân loại có chiến hạm có thể bay ở bầu trời, cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Hai canh giờ sau, Tô Kính đã đi tới trên không song thành, ở ngoài cửu thiên cương khí tất cả chiến hạm dừng lại. Địch nhân giám thị, chẳng qua là ở dưới cửu thiên cương khí, chiến hạm bay đến độ cao này, mắt thường là không có cách nào thấy, hơn nữa lực lượng thần niệm của luyện khí sĩ, là khó có thể xuyên thấu cửu thiên cương khí. Tô Kính lại có thể thấy tình huống trong song thành, ngư nhân gấp gáp mà đến, không có đào móc dưới đất song thành có trận pháp khổng lồ chôn đặc biệt sâu. Người Tô gia không biết trận pháp này, mà Tô Kính cũng không nghĩ tới ngư nhân sẽ ở chỗ này bố trí chủ lực thời điểm người mình đi Ngọc Kinh Thành, cũng không giao bản vẽ cho Tô gia. Kết quả chính là Tô gia không có lợi dụng những trận pháp này, đại bại rút lui. Rất nhiều vật liệu không cách nào trở đi, chỉ có thể lâm thời tiêu hủy, đó cũng là tổn thất tài phú khổng lồ. Nếu như có thể khởi động những trận pháp này mà nói quân đội Tô gia ít nhất có thể duy trì cả ngày thời gian, một ngày thời gian, như vậy chi viện gì cũng có thể đến rồi. Bên cạnh Tô Kính cũng không có cường giả gì, chẳng qua là ở trên các chiến hạm đều có luyện khí sĩ kim đan cảnh của Tâm Ý Tông phụ trách chỉ huy. Hắn nhìn song thành trên mặt đất tính toán trận pháp thay đổi. Thật lâu không có trở về để xem một chút rồi, trận pháp này đã phát triển đến ngoài thành, dưới mặt đất độ sâu tiếp cận 2 dặm cấu kết địa mạch tạo thành hệ thống liên hoàn. Tô Kính tìm đọc tất cả trận pháp trên chiến hạm, trong lòng từ từ tính toán chiến thuật, suy tư nửa giờ, lúc này Tô Kính mới hạ lệnh tiến công. Trong thiên không, mấy chục chiến hạm nhanh chóng áp xuống phía dưới, mới vừa xuyên qua cửu thiên cương khí quân đội ngư nhân trên mặt đất liền phát hiện những chiến hạm này tồn tại. Chẳng qua là cường giả ngư nhân phát hiện, sau đó còn phải báo lên nguyên soái, tùy nguyên soái tới định đoạt chiến thuật. Tất cả quan quân tầng dưới chót chỉ là dựa theo huấn luyện bình thường, để cho binh lính phân tán ra chuẩn bị xong trang bị phòng ngự, phòng bị kim trúc phong bạo đến từ bầu trời. Ngư nhân đế quốc đã rõ ràng, đối mặt kim trúc phong bạo thủ đoạn tốt nhất chính là tản ra. Trong thành còn có đại lượng kiến trúc công kích đến từ bầu trời, bất kể là loại hình gì, đều chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ sát thương binh lính ngư nhân. Quan quân ngư nhân từ trên xuống dưới đều không quá sợ hãi. Nguyên soái của chi đại quân cũng là nữ tính, bề ngoài của nàng cùng nhân loại cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Nàng ra khỏi phòng, nhìn chiến hạm ở trên bầu trời nhanh chóng tiến tới gần, ra lệnh phòng thủ, đồng thời có hơn 100 cường giả ngư nhân bay lên bầu trời, bố trí một trận pháp lâm thời, cả song thành nhất thời bị huyễn tượng bao phủ hơn một nửa. Trên mặt đất trong quân đội ngư nhân, cũng có ngư nhân pháp sư đi ra ngoài bố trí ảo trận, đây đối với nhân ngư mà nói, là trận pháp dễ dàng bố trí nhất. Ở trong biển rộng, ngư nhân thậm chí chỉ bằng mười mấy cường giả, là có thể bố trí ảo ảnh phương viên mấy trăm dặm. Tô Kính bật cười, hắn sợ nhất là địch nhân không làm như vậy. Muốn dựa vào ảo ảnh mê hoặc mình, này đôi thành trận pháp dưới. Góc truyện audio.com, đất chính là tọa độ tốt nhất. Công kích, Tô Kính ra lệnh một tiếng, trên tất cả chiến hạm đều có một trận pháp đặc biệt sáng lên, lấy chiến hạm của Tô Kính làm trung tâm, một cột sáng 5 màu từ trên trời giáng xuống. Đây cũng không phải là công kích của ngũ hành đại pháo, cột sáng 5 màu này xuyên thấu qua ảo trận ngư nhân bố trí, xông vào sâu trong lòng đất. Sâu trong lòng đất trận pháp thủ hộ song thành bị cột sáng 5 màu kích hoạt. Mấy chục khối tiên ngọc thông qua ngũ hành đại pháo bổ sung cần thiết cho trận pháp, chỉ có 6 thức sâu trong lòng đất song thành liền truyền đến một tiếng long ngâm. Oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, ngư nhân khủng hoảng, bởi vì cả song thành chấn động. Đất đai run rẩy tần số vô cùng cao, tất cả mọi người không cách nào đứng vững, phảng phất như sâu trong lòng đất có một sinh vật khổng lồ muốn leo ra. Tô Kính cắn răng kiên trì, hắn biết phía dưới trận pháp này có bao nhiêu kinh khủng, theo lý thuyết, hẳn là Tô Mộ tới chủ trì trận pháp như vậy, nhưng mà trước mắt không có thời gian chờ Tô Mộ trở lại, mình không quá rõ ràng thời cơ phát động trận pháp. Hiện tại chiến hạm của hắn cách mặt đất chỉ ngàn trượng, trận pháp kia tạo thành công kích chiến hạm cũng ở trong phạm vi công kích, Tô Kính chỉ có thể thông qua tử phù nguyên thần của mình tới cảm giác. Hắn truyền tống năng lượng càng nhiều, trận pháp kia bộc phát uy lực lại càng lớn. Hiện tại ngăn cách liên lạc mà nói cũng giết không chết bao nhiêu ngư nhân. Nếu đi quá muộn, chỉ có liệt dương thần hoàng hạm có thể ở trong công kích may mắn còn sống sót. Ngao, thanh âm quái dị ở trong mặt đất vang vọng, cường giả ngư nhân không ngừng thả ra pháp thuật cố gắng trấn an binh lính thủ hạ. Nhưng mà thanh âm kia chỉ cần truyền vào trong tai, ngư nhân liền bị làm cho sợ đến căn bản không có năng lực suy tư. Ngay cả binh sĩ sụi lơ trên mặt đất cũng bò dậy tán loạn, quân pháp cũng không có biện pháp ngăn cản. Trong song thành, đã là một mảnh hỗn loạn, Đất đai chấn động tần số càng lúc càng nhanh, trong lòng Tô Kính sinh ra cảm giác kinh khủng, mình bạo lực truyền lực lượng tựa hồ không quá chính xác, a kiến trúc mặt đất của Song Thành sợ là sẽ hủy diệt hết. Hắn cắn răng một cái tiếp tục dừng lại ở nguyên chỗ. Trên mặt đất đã có mấy trăm ngư nhân bay lên, đánh về phía các chiến hạm. Chiến hạm mô hình nhỏ lập tức phát động phù văn pháo tiến hành công kích, những ngư nhân này rối rít né tránh. Mau rút lui, Tô Kính đã không kịp làm chuyện khác rồi, trực tiếp khởi động hình thức chạy trốn, tất cả hạm trưởng nghe được Tô Kính nói, cũng làm chuyện tình giống nhau. Mấy chục chiến hạm lóe lên một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt đất trong Song Thành, hai đám mây hình nấm khổng lồ nổ tung, hai hắc long khổng lồ từ dưới đất chui ra. Đầu rồng của hắc long này, đường kính thì có hơn 80 trượng, chiều dài sợ rằng còn hơn tường thành Song Thành. Cách chương.